Tôi lấy cái thí dụ như bể cả sâu động không thể lường. Giả sử có người xẻ một sợi lông ra chia đủ làm trăm phần, thế là bây giờ lấy một sợi lông mà mình chia ra là 100 phần, tức là chia cái bể bảy ra là 100 phần, là nó rất là mỏng. Rồi đem một phần lông đó thấm lấy một giọt nước, thì ông nghĩ như thế nào? Chỗ giọt nước thấm đó đối với bể cả kia cũng là nhiều hơn. Thì ngài Anan bạch Phật rằng, chỗ giọt nước thấm kia tí đến nước bể cả mà đem ra một so lượng nhiều hay ít thì không thể nào mà có thể tính được. Nghĩa là nếu mà cái kẻ mà không có kẻ nào mà khéo tính, hoặc là đem cái lời nói thí dụ nào đó mà có thể tính biết được cái chỗ nhiều bể cả so với cái giọt nước đó. Đức Phật mới bảo ngài A Nan, như các ông cùng liên thì bây giờ có ở trong trăm nghìn ngôn ức ma giới tha kiếp, chúng đến hàng thanh văn bồ tát của cái hội ban đầu kia mà biết được số đó, ví như một giọt nước. Còn số mà chẳng biết được cũng như nước biển cả. Thế là ông một kiền liên rồi có dùng thần thông để đến hết trăm ngàn ngôn ức kiếp ấy, thì cái số mà ông đến được ấy, thì nó chỉ ví như là cái giọt nước của cả đầu sợi lông thôi, đầu 1% sợi tóc ấy. Còn cái số còn lại mà đến không được, biết không được ấy, thì cũng như nước của biển cả. Thì hội đầu tiên của Phật A Di Đà như vậy. Thì hôm qua mình nói mà trong kinh nói sao đó thì mình nghe tin như vậy thì công đức. Đừng có nghe thấy nó quá mức tưởng tượng rồi đâu nên nghĩ cái khác. Mình nghĩ mà là chắc cái này có ý nói như thế nào về tính, về tướng, cái đó nó có thể đúng là một phương tiện nào. Đặc biệt nhất là tôi nói cái gì nào mình hay nghe Phật pháp á thì nên để ý, nhất là những gì nào mà họ giảng theo cái khuynh hướng của thiền tông á, thì thiền tông thì hay lấy tính với tướng, tức là dùng cái lý, dùng ý nghĩa, và cái gì thì cũng quy về tính để mà giải thích. Chứ có nhiều vô lượng, vô biên, vô số gì thì lấy tính ra. Cái gì mà hữu lượng, hữu hạn, hữu gì thì lấy tướng ra. Và chẳng hạn như vậy, lấy ví dụ cho dễ hiểu. Ví dụ cái bánh nó làm bằng bột, thì mình có thể đến được cái bánh 1, 2, 3, 4, 5, 6 hiệu. Nhưng mà cái bột đó, thì mình không có đến được. Cái bột nó là tính, cái bánh nó là tướng. Thì mấy gì mà họ theo thiền tông thì họ hay giải thích như vậy. Và khi họ giải thích tất cả những cái gì mà diễn tả ra về kinh Phật gì đó thì họ giải thích thật tính. Thì cái đó nó phải là sai, nhưng mà nó dễ đưa lại cái hiểu lầm như là hôm qua tôi trình bày ạ. Nhất là cho những gì mà chưa có đạt được như vậy, tức là khi chúng ta lên thì chúng ta sẽ thành bị hiểu lầm. Và chúng ta nghĩ là không có cái gì hết mà chỉ có tính thôi. Tức là giờ nói cõi Phật nói cái gì, nói về tịnh độ, nói về gì mình bảo đó là tâm tính của mình, bản thể của mình. Thế mình không có nghĩ là có một cái cõi tịnh độ nó hiện hữu như vậy. Thì mình sẽ bị cái hiểu lầm đó. Thì khi mà thiền tông xử lý mà không có nói chuyện gì mà chỉ nói về tính là muốn cho mình giác ngộ. Có cho mình giác ngộ về cái bản tính như vậy, cái thể tính của tâm mình này có thể là quy về tính hết. Tại vì sợ nhiều khi mình nghe là mình nghĩ theo tướng. Tức là mình nghĩ, tại vì thiền tông cũng là duy tâm mà. Thế là mình sẽ nghĩ là Đức Phật có ngoài tâm mình, có tịnh độ nó có ngoài tâm mình. Thế là bây giờ thiền tông mới quy về tự tính. Thế là đừng có nghĩ như vậy, là tự tính của mình hết. Hay là vì vậy nên cứ dùng tính để giải thích. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà chưa giác ngộ,
thì chúng ta sẽ thành hiểu lầm. Tại vì suy tư và tính thì để cho mình giác ngộ, mà nếu mình không giác ngộ được mình hiểu lầm, mình hiểu lầm rồi mình thành chấp mà không có cái gì ngoài tâm hết á. Và mình nghĩ, khi mình nghĩ như vậy thì mình nghĩ tâm khác cái cảnh, thành ra không có cái gì ngoài tâm, có nghĩa là không có cảnh gì hết á. Mình cho tâm là chỉ là những cái tâm thức khởi lên trong tâm mình suy nghĩ này nọ thôi. Thì hôm qua tôi cũng nói là cái tâm như vậy thì khi thân thì nó mất đi, cái tâm nó cũng chưa tăng. Thành ra như vậy là rốt cuộc là nó thành ra là mình là hư vô chủ nghĩa, thực chất là không có gì hết á. Và quá lắm thì duy vật thôi, tức là cái thân nó làm chủ hết á. Thế chính vì vậy cho nên mình sẽ bị sai lầm chỗ đó. Thế cho nên khi mà mình vừa giác ngộ thì mình cứ nói sao mình cứ chấp nhận như vậy. Lại một phần nữa, khi mà giác ngộ rồi á, thấy được tính rồi á, thì tính đâu khác với tướng, tính tướng đâu khác nhau. Thấy nó không phải là thấy tính là phá tướng, mà lúc đó thấy tính có thể nói là phá cái chất tướng thôi. Chứ còn tướng á, tự nó là tính rồi. Thấy nó không có một cái tâm mà không có cảnh, mà không có cảnh nào phải là tâm, mà không có tâm nào mà không phải là cảnh hết. Thế khi có tâm là phải có cảnh, thế có cảnh là phải có tâm. Thế là khi mình nói là tâm tịnh, nó là tịnh độ. Thì khi mình nói vậy á, cái người mà chưa giác ngộ sẽ hiểu lầm. Thế là không cần cảnh, không thể có cảnh, mà chỉ cần tâm mình thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là như thế nào mình chưa nói đến, họ hiểu nó làm sao là chắc chắn là không đúng rồi. Nhưng mà con đường khi mà giác ngộ rồi á, thì tâm tịnh có nghĩa là cảnh tịnh. Không có nghĩa Đức Phật là không có gì hết, hư không chứ không không. Đức Phật cũng có thân và có cảnh, nhưng mà cái thân, cái cảnh của Ngài á, chính là tâm của Ngài. Và lúc đó bởi vì tâm Ngài thanh tịnh cho nên thân và cảnh của Ngài nó thanh tịnh. Đó kêu là tịnh độ. Thế ra đó là cái chỗ mà cái chỗ mà nếu mà một người Phật tử đại thừa mà không hiểu, mà không vượt qua được chỗ đó thì sẽ bị sai lầm hoặc là rớt vào cái tiểu thừa, cái đoạn diệt, cái vượt độ của tiểu thừa. Tức là chưa từ từ tâm tình mà tình này là đuổi hết tâm. Nếu mà hiểu tâm tình mà không hiểu đúng thì nó thành lạc, thì sai. Nếu mà hiểu đúng theo tiểu thừa thì thành là đuổi hết tâm mình thì là thanh tịnh. Tại vì tâm nào của mình thì nó cũng phải có tôi, có người nó mới thành tâm được. Phải có cảnh, có gì thì nó là thành tiền não, phải ra từ diệt hết nó đi. Thật ra mình sẽ thành ra là tiểu thừa, tức là diệt độ nhất bản. Thế là cái đó là cái mà mình nhớ như vậy. Thì ở đây á, nói cái cơ hội chúng mình nghe như vậy, tức là mình phải hiểu là A Di Đà Phật á, ở trong kinh mình không nói rõ vấn đề đó, nhưng mà khi mình học Phật pháp thì mình hiểu ngay là A Di Đà Phật là tu theo gọi là pháp thân. Và khi mà ngài mang cho mình thành Phật á, là thành báo thân Phật. Thành ra cái cõi của ngài đó là báo thân độ đó, nó là tịnh độ. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật á là hóa thân. Thành ra vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật mang cái thân cho con người. Vì thực ra tại sao lại kêu là hóa thân? Bởi vì nó không phải thân thật. Hóa thân, tôi lấy ví dụ như là mình là một ông vua, nhưng mà mình cải trang như cải trang là người ăn mày. Thì cái người ăn mày đó thực ra nó không phải là sự thật của ông vua, nó chỉ là một cái hóa đó thôi, tức là một cái cải trang, cải lại như vậy. Ở đây cũng vậy, bởi vì theo đại thừa đó, cái chân thật, cái chân thân của Phật Thích Ca đó là pháp thân. Còn cái thân mà sống có 80 tuổi, rồi hành đạo thanh văn như vậy á, cái thân đó là hóa thân. Rồi cũng có cơ thể, cũng có tim, gan, tạng, phổi mà cũng phải chịu đựng mưa lạnh nóng của cảm giác, con người này nó cũng vậy đó. Thì cái thân đó từ hóa thân thôi. Cái tọa cõi của Thích Ca Mâu Ni Phật đó, là cõi mình thế này, thì nó chịu được tất cả những cái phiền não, những cái phiền muộn ngũ tuần ác thế, những cái đau khổ.